Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về việc các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi người công giáo lên tiếng về cuộc cải tổ y tế. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Bagnarecchio, Ý. Đức Thánh Cha khẳng định mối liên hệ giữa đức tin và lý trí. Hôm Chủ nhật, mùng 6 tháng 9 vừa qua, trước hàng ngàn cư dân thành phố Bagnarecchio, sinh quán của Thánh Bonaventura, Bắc Roma, Đức Thánh Cha nói rằng đức tin là bạn của trí khôn. Ngài khuyến khích và ca ngợi các nhà thần học là những người được mời gọi phục vụ cho đức tin. Năm 1957, lúc còn là linh mục, Đức Benedicto đã từng viết luận án tiến sĩ về Thánh Bonaventura, một tu sĩ dòng Francisco đương thời với Thánh Tommaso Aquino. Nhắc lại việc Thánh Bonaventura ca ngợi vạn vật, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngày nay cần phải tái khám phá vẻ đẹp và giá trị của thiên nhiên dưới ánh sáng của lòng thiện hảo và vẻ đẹp của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nói rằng Thánh Bonaventura giúp mở rộng đôi cánh của niềm hy vọng. Nhưng theo Đức Thánh Cha, không phải bất cứ niềm hy vọng nào cũng giúp con người thời đại đương đầu và chiến thắng những khó khăn, mà phải là một niềm hy vọng đáng tin cậy mới là cần thiết cho chúng ta, bởi vì chỉ có một niềm hy vọng như thế mới có thể mang lại cho chúng ta niềm tin vững chắc có thể đạt được cứu cánh. Chỉ có một niềm hy vọng như thế mới bảo đảm cho chúng ta rằng, mặc dù chúng ta yếu đuối và lịch sử nhân loại đầy những mâu thuẫn, tình yêu không say chạy của Thiên Chúa vẫn luôn săn sóc cho chúng ta. Trước khi dừng chân tại Bagnarecchio, Đức Thánh Cha đã đến thành phố Viterbo. Thành phố lịch sử này đã từng là nơi cư ngụ của các đức giáo hoàng trong suốt 24 năm hồi thế kỷ thứ 13. Tại đây Đức Thánh Cha đã nhắc lại thảm kịch của cuộc sát tế người Do Thái. Chỉ vài ngày sau khi thế giới kỷ niệm 70 năm đệ nhị thế chiến bùng nổ tại thành phố Gdansk, Ba Lan, Đức Thánh Cha đã nhắc lại thảm trạng này. Trong buổi đọc kinh truyền tin tại thành phố Viterbo, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta không thể không nhắc đến những sự kiện bi thảm đã làm phát sinh một trong những cuộc xung đột khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, khiến cho hàng chục triệu người phải chết và gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho dân tộc Ba Lan. Đức Thánh Cha đã nói như thế khi chào thăm các tham dự viên của một hội nghị quốc tế và liên tôn được tổ chức tại thành phố Krakow, Ba Lan, để cổ võ cho hòa bình, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai bùng nổ. Đức Thánh Cha nhắc lại thảm kịch của cuộc sát tế người Do Thái và bao nhiêu người vô tội khác. Ngài nói rằng việc tưởng nhớ những biến cố này mời gọi chúng ta cầu nguyện với các nạn nhân và những ai vẫn còn mang trong thân thể và tâm hồn những vết thương đau. Theo Ngài, đây là một lời mời gọi cho mọi người đi đừng bao giờ để tái diễn những hành động mang rợ như thế và gia tăng nỗ lực xây dựng một nền hòa bình lâu bền trong một thời đại vốn vẫn còn bị đánh dấu bởi những xung đột và mâu thuẫn. Đức Thánh Cha khẳng định rằng các tôn giáo có thể và phải đóng góp để thăng tiến sự tha thứ và hòa giải, chống lại bạo động, chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, chủ nghĩa toàn trị và cực đoan. Tin Roma. Đức cha Luis Sacco, tổng giám mục cực quốc Bắc Iraq, hài lòng về bầu khí tin tưởng giữa cộng đồng Kitô và Hồi giáo. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, nhân dịp khai mạc tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo, Đức cha Sacco đã mời đại diện của Hồi giáo tại cực quốc tham dự một bữa ăn thân hữu được tổ chức tại nhà thờ chính tòa. Trong một bài phỏng vấn mới đây dành cho báo Người Quan sát Roma, Đức Tổng giám mục Cơ Cúc khẳng định rằng, cuộc gặp gỡ đã mang lại một kết quả tích cực và đầy khích lệ, bởi vì theo Ngài, con người không thể sống mà không có người khác, không có đối thoại, không nhìn thấy nhau và biết nhau. Đức cha Sacco nói rằng, giáo hội tại Iraq cần phải có cơ hội để tự giới thiệu, tự nói về mình và điều mình muốn. Ngài khẳng định, chúng tôi muốn hòa bình, đối thoại và xây dựng những chiếc cầu. Có lẽ chỉ có giáo hội mới có thể làm điều đó, bởi vì giáo hội không vướng mắc vào cuộc xung đột. Và dân chúng, một khi đã gặp gỡ chúng tôi, đều hiểu biết và tôn trọng chúng tôi cũng như đón nhận tình bạn của chúng tôi. Đức Tổng giám mục Cơ Cúc cho biết, các mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đã thay đổi với thời gian. Hiện nay người Hồi giáo không còn chỉ trích các tín hữu Kitô nữa. Thời tách biệt và chia cách về tôn giáo đã qua, bởi vì những lý do xung đột không phải là tôn giáo, mà là chính trị và kinh tế. Theo báo Người Quan sát Roma, các đại diện Hồi giáo đã đánh giá cao sáng kiến của Đức cha Sacco. Trong một bài phát biểu trên đài truyền hình, một đại diện Hồi giáo là ông Abbas Fadil đã cảm ơn Đức cha vì cử chỉ thân thiện này. Kim Pakistan. Năm tín hữu Kitô Pakistan bị bắn chết tại trung tâm thành phố Quetta, Baluchistan. Trích dẫn tin tức địa phương, đài phát thanh Vatican cho biết hôm 28 tháng 8 vừa qua, những kẻ sát nhân cũng chính là những người Hồi giáo cực đoan đã từng tấn công vào các tín hữu Kitô tại Gojira, bang Punjab, hôm 1 tháng 8 vừa qua. Theo đài phát thanh Vatican, phong trào Taliban đã thay đổi chiến thuật. Họ gia tăng các cuộc tấn công tự sát nhắm vào các mục tiêu nhạy cảm hoặc đôi khi cũng nhắm vào thường dân. Mục đích của chiến thuật này là gia tăng các căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo. Đài phát thanh Vatican khẳng định rằng phần lớn người Hồi giáo tại Pakistan rất ôn hòa. Họ sống chung hòa bình với các nhóm thiểu số khác tại các thành phố lớn. Bên kia những căng thẳng chính trị mà Pakistan đang trải qua, vấn đề hiện nay của các tín hữu Kitô là luật chống phạm thượng. Luật này dễ dàng biến các tín hữu Kitô thành nạn nhân của kỳ thị và trở thành mục tiêu của các cuộc bạo động. Các đức giám mục Pakistan đã tỏ ra thất vọng vì gồm mấy tư pháp tại nước này. Một tháng sau khi xảy ra vụ tấn công các tín hữu Kitô tại bang Punjab, những kẻ sát nhân vẫn không bị truy tố và trừng phạt. Tin Nigeria. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do các nhóm Hồi giáo quá khích tạo ra, giáo hội Công giáo tại Nigeria vẫn lớn mạnh. Nhân dịp viếng thăm trụ sở của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Kenistan, Đức Quốc, Đức cha Timothy Carroll, đại diện tông tòa tại Contagora cho biết, các nhóm Hồi giáo cực đoan tìm cách cản trở việc xây cất những ngôi nhà thờ mới. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hứa sẽ tặng cho giáo phận Contagora khoảng 135.000 Âu Kim trong vòng 3 năm để đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của dân chúng như đào giếng, trợ giúp y tế và xây dựng trường học. Tại bang Niger, tình hình rất căng thẳng. Mặc dù tại đây số các tín hữu Kitô và Hồi giáo ngang ngửa nhau, nhưng các nhóm Hồi giáo quá khích vẫn chống lại giáo hội Công giáo và tìm cách áp đặt luật Sharia của Hồi giáo. Tin Iligan, Phi Luật Tân. Giáo hội Công giáo tại miền Nam Phi Luật Tân sử dụng sân khấu và ca vũ để quảng bá sứ điệp hòa bình và huynh đệ. Trong 25 năm qua, cha Rudolf Galenzoga, giám đốc văn phòng đối thoại liên tôn của giáo phận Iligan thuộc đảo Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân, đã sử dụng nhóm ca vũ của ngài để giáo dục giới trẻ thuộc các tôn giáo và văn hóa khác nhau. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, cha Galenzoga cho biết, ngài đang cố gắng giúp các tín hữu Kitô và người Hồi giáo xích lại gần nhau để thăng tiến sự hài hòa giữa các tôn giáo. Là một người thuộc sắc dân thiểu số Tumok, cha Galenzoga chịu chức linh mục năm 1959. Sau đó, ngài được cử đi London để chuyên học về sân khấu. Năm 1974, cha cho thành lập một đoàn kịch gồm 35 thành viên, đa số là sinh viên. Cha muốn biến họ thành những nhà truyền giáo giúp các tín hữu Kitô, Hồi giáo và các dân tộc thiểu số hiểu biết nhau nhiều hơn. Vở ca múa đầu tiên của đoàn có tựa đề là Maranatha, nhằm tố cáo nạn tham nhũng leo thang trong xã hội, và cho thấy chỉ có tình yêu mới có thể giúp cho các tín đồ các tôn giáo sống chung hài hòa với nhau. Kinh nghiệm đầu tiên này đã thúc đẩy cha Galenzoga đào sâu các khía cạnh của văn hóa Hồi giáo tại Học viện Tòa Thánh về Hồi giáo học ở Roma. Trở về nước, ngài được bổ nhiệm làm tuyên úy sinh viên tại Đại học Mindanao, là nơi có nhiều sinh viên Hồi giáo đang theo học. Tại đây, cha đã sử dụng sân khấu như một diễn đàn để khuyến khích các sinh viên đối thoại và tìm hiểu nhau. Tin Kolkata, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô, Hồi giáo và Ấn giáo Ấn Độ tưởng nhớ mẹ Teresa Calcutta. 12 năm sau khi mẹ Teresa qua đời, Ấn Độ đã tưởng nhớ mẹ bằng nhiều cuộc cử hành. Các chính trị gia và mọi thành phần xã hội thuộc mọi tôn giáo đều tham gia các cuộc cử hành để tưởng nhớ mẹ. Tại Calcutta, trong nhà nguyện của các nữ tu thừa sai bác ái, hàng trăm người đã tham dự thánh lễ do đức cha Lucas Sarkar, tổng giám mục thủ phủ bang West Bengal, cử hành. Các nhóm Công giáo, Hồi giáo và Ấn giáo nối đuôi nhau viếng mộ của nữ chân phước. Tại Ahmedabad, trong bang Gujarat, hàng trăm người đã tham dự một buổi cầu nguyện tại nơi được đặt tên là Công viên Mẹ Teresa. Tại đây, hồi năm 2005, chính quyền địa phương đã cho dựng lên một bức tượng bằng đồng của Mẹ Teresa. Bang Gujarat đã từng là nơi diễn ra các cuộc bạo động của người Ấn giáo cực đoan nhắm vào các tín hữu Kitô. Theo cha Cedric Prakash, giám đốc của tổ chức tranh đấu cho nhân quyền do các linh mục dòng tên thành lập, những cử hành tại bang Gujarat để tưởng niệm mẹ Teresa là một điều bất thường, bởi vì chính quyền tại bang này đang đeo đuổi một chính sách rất thù nghịch đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Cha Prakash nói với hãng tin Asia News rằng, dưới ánh sáng của thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Benedicto, gương mặt của mẹ Teresa và công việc của các nữ tu thừa sa bác ái có một ý nghĩa đặc biệt. Mẹ Teresa là hiện thân của điều mà Đức Thánh Cha đã nói đến khi trích dẫn thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Corinto. Tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy chúng tôi. Tin Sudan. Các tín hữu Kitô Sudan ăn chay để cầu nguyện cho hòa bình. Các tín hữu Kitô tại bang Equatoria, là nơi đang diễn ra các cuộc bạo động, đã ăn chay trong 3 ngày liền để cầu nguyện cho hòa bình trong vùng. Equatoria nằm ở miền Tây Sudan, là nơi đang diễn ra các cuộc bạo động mang rợ do các phiến quân của phong trào có tên là Quân đội Kháng chiến của Chúa chủ xướng. Các phiến quân đã gieo rắc kinh hoàng bằng các cuộc sát hại, bắt cóc, cướp bóc và phá hoại tài sản. Các cuộc bạo động đã khiến cho hàng trăm ngàn người thuộc miền Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi phải đi lánh nạn. Khao khát hòa bình và hoàn toàn thất vọng về khả năng của chính phủ, các giáo hội Kitô tại bang Equatoria đã tổ chức ăn chay và cầu nguyện bắt đầu từ hôm Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua. Chiến dịch đã kết thúc bằng một cuộc tuần hành vì hòa bình tại thành phố Yambio, thủ phủ của bang. Phát biểu trên đài phát thanh Công giáo Sudan, Đức giám mục Yambio nói rằng chiến dịch đã thành công mỹ mãn. Ngài cho rằng để nói về hòa bình thì con người cần phải có sự bình an trong tâm hồn trước đã. Theo Ngài, chiến dịch ăn chay và cầu nguyện là dịp để canh tân và thay đổi thái độ hướng về một nền văn hóa hòa bình. Hàng ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành kéo dài 20 cây số do các nhà lãnh đạo Kitô cầm đầu. Tin Pretoria, Nam Phi. Phái đoàn giám mục Hoa Kỳ ca ngợi các hoạt động chống SIDA tại Nam Phi. Các Đức giám mục Hoa Kỳ trong phái đoàn viếng thăm Nam Phi nói rằng các ngài rất cảm kích trước các chương trình phòng chống bệnh SIDA do giáo hội điều khiển. Đức cha John Wester, giám mục Salt Lake City cho biết ngài rất bị ấn tượng trước con số thiện nguyện viên đang làm việc trong các trung tâm chữa bệnh và săn sóc cho các trẻ em mồ côi vì bệnh SIDA tại Nam Phi. Chuyến viếng thăm Phi Châu của phái đoàn giám mục Hoa Kỳ đã khởi sự vào ngày 26 tháng 8 và kết thúc vào hôm Chủ nhật, mùng 6 tháng 9 vừa qua. Ngoài Zimbabwe và Nam Phi, phái đoàn cũng đến thăm Vương quốc Swaziland. Tại đây, các Đức giám mục Hoa Kỳ rất xúc động trước cảnh các thiếu niên mồ côi phải đứng ra chăm sóc cho các em của mình. Các vị đã đặc biệt viếng thăm trung tâm Thánh Philippe dành cho các trẻ em mồ côi bị bệnh SIDA. Trung tâm do các nữ tu Caprini điều khiển này cũng săn sóc cho các phụ nữ bị hãm hiếp. Đức Hồng Y Theodore Macaric, Tổng giám mục Washington, ca ngợi sự can đảm của các trẻ em mồ côi tại trung tâm và cảm ơn người Mỹ đã và đang đóng góp cho trung tâm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc các Đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo lên tiếng về cuộc cải tổ y tế. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương trình cải tổ y tế tại Hoa Kỳ do chính phủ của Tổng thống Barack Obama đề nghị tạo ra nhiều phản ứng khác nhau trong dân chúng Mỹ. Riêng các Đức giám mục Hoa Kỳ thúc đẩy người Công giáo tiếp xúc với các dân biểu của mình tại Quốc hội Liên bang, để vừa nói lên nhu cầu phải cải tổ y tế, vừa yêu cầu bằng mọi giá phải loại trừ việc phá thai ra khỏi cuộc cải tổ. Trong thư chung đề ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức giám mục Charleston, bang South Carolina, đã viết rằng, nếu người Công giáo cần phải liên kết trong một tiếng nói rõ ràng và mạnh mẽ, thì đây chính là lúc phải lên tiếng. Vị giám mục này khẳng định rằng, các dân biểu và nghị sĩ cần phải nghe tiếng nói của chúng ta, và chúng ta có một tiếng nói đáng tin cậy, bởi vì đây là một tiếng nói luân lý, một tiếng nói đã có hàng bao thế kỷ kinh nghiệm về săn sóc y tế. Trong lá thư mục vụ, nhiều vị giám mục Hoa Kỳ đã trích dẫn rộng rãi những lá thư về cải tổ y tế của đức cha William Murphy, chủ tịch ủy ban giám mục về công lý quốc nội và phát triển nhân bản, và của đức hồng y Justin Rigali, chủ tịch ủy ban giám mục về các hoạt động bên vực sự sống. Trong các lá thư này, đức cha Murphy và đức hồng y Rigali nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một hệ thống y tế với những đòi hỏi như sau: mọi người đều có thể hưởng được, mọi người đều được tôn trọng từ lúc mới sinh cho đến lúc chết tự nhiên, nhất là hệ thống y tế đó không sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai cũng như bảo đảm tự do lương tâm cho các nhân viên y tế, kiểm soát các phí tổn và áp dụng đồng điều cho mọi người. Trong các lá thư mục vụ, nhiều vị giám mục Hoa Kỳ cũng thúc đẩy các tín hữu trong giáo phận theo dõi diễn tiến của công cuộc cải tổ y tế hiện nay. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ xem thời điểm như một cơ hội mà các phe phái chính trị không nên bỏ qua, hoặc hướng dẫn dư luận một cách sai lạc bằng cách cường điệu hóa những điều mà luật nói đến hay không nói đến. Trong một tuyên ngôn mới đây, Đức Tổng giám mục Cincinnati nói rằng, giáo hội hy vọng cuộc đối thoại sẽ đưa đến một cuộc cải tổ y tế mà mọi người đang sống tại Hoa Kỳ đều có thể hưởng được. Tại Boston, hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, trong một bài viết về đám tang của Thượng nghị sĩ Edward Kennedy, người đã từng lãnh đạo cuộc cải tổ y tế, Đức Hồng Y Sean O'Malley nói rằng Ngài đã nói chuyện với Tổng thống Obama về công cuộc cải tổ y tế khi Ngài đón tiếp ông tại Vương cung Thánh đường. Đức Hồng Y Tổng giám mục Boston cho biết, Ngài đã nói với Tổng thống Obama rằng các đức giám mục Hoa Kỳ ủng hộ chương trình cải tổ y tế cho mọi người dân, nhưng không chấp nhận một chương trình bao gồm việc phá thai hay mở ngõ cho việc phá thai trong tương lai. Một trong những bài phân tích sâu rộng nhất về cuộc cải tổ y tế của chính phủ Hoa Kỳ là tuyên ngôn chung của Đức Tổng giám mục Kansas City, bang Kansas, và Đức giám mục San Jose, cũng bang Kansas. Tuyên ngôn chung của hai vị giám mục này nhấn mạnh rằng, mặc dù các chính sách hiện thời vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng việc thay đổi tự nó không bảo đảm có sự cải thiện. Nhiều đề nghị mới nhằm giảm thiểu việc bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Theo hai vị giám mục này, nghĩa vụ phục vụ công ích đòi hỏi phải tìm ra một phương cách bảo đảm an toàn cho những người đang cần được giúp đỡ, mà không hạ giảm trách nhiệm cá nhân hay tạo ra một cơ cấu hành chính nặng nề có thể dẫn đến lạm dụng về tài chính, làm hại cho kinh tế quốc gia và đánh mất ý thức về nhân đạo trong công việc chữa trị và giúp đỡ bệnh nhân. Cùng với các đức giám mục Hoa Kỳ khác, hai vị giám mục bang Kansas nói trên cũng nhấn mạnh đến vai trò của các cá nhân trong việc săn sóc sức khỏe cho bản thân. Tuyên ngôn viết, tất cả mọi cá nhân, kể cả những người lãnh nhận sự trợ giúp về y tế, cần được hướng dẫn để đề phòng bệnh tật, dinh dưỡng đúng cách, tập luyện đầy đủ cũng như điều độ trong việc hút thuốc và uống rượu. Về phần mình, trong một sứ điệp liên quan đến công cuộc cải tổ y tế, Đức giám mục CU bang Iowa khẳng định rằng, món quà sự sống chỉ xuất phát từ Thiên Chúa, và xúc phạm đến món quà này bằng cách khinh thường việc chăm sóc sức khỏe là một điều sai về luân lý. Một cách cụ thể, theo Đức giám mục CU, cách đề phòng hữu hiệu nhất đối với hầu hết mọi người là cần phải theo một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, tập thể dục điều độ và ngủ đủ. Đức giám mục Rapid City nói rằng, công cuộc cải tổ y tế không chỉ là việc của chính phủ mà còn bao gồm trách nhiệm của từng người phải chăm sóc sức khỏe của riêng mình. Theo vị giám mục này, đứng trước những sức ép của xã hội tiêu thụ, đừng quên trách nhiệm của cá nhân khi nói đến chương trình cải tổ y tế. Ngài nói rằng, nếu chúng ta nói được chăm sóc sức khỏe là một quyền cắm rễ sâu trong niềm tin vào phẩm giá con người, thì chúng ta cần phải tôn trọng chính sự sống và phẩm giá của chúng ta bằng cách sống một cuộc sống lành mạnh. Trong thư chung gửi cho các tín hữu trong toàn giáo phận, Đức giám mục Arlington, bang Virginia, nhắc các tín hữu về dụ ngôn 10 cô trinh nữ khôn ngoan và khờ dại. Theo Ngài, người thực sự thức tỉnh là người nhận ra rằng công cuộc cải tổ y tế hiện nay có nguy cơ xúc phạm đến mạng sống của các thai nhi và tự do lương tâm của các nhân viên y tế. Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. khả năng và ý muốn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Người ông dắt đứa cháu nội đi dạo trong rừng. Ở bìa rừng, đứa bé khám phá ra một cái kén trên một cành cây. Nó không hiểu cái kén là gì, và ông nội nó lại giải thích như sau. Cái kén là ngôi nhà để cho con sâu lớn dần thành một con bướm. Không bao lâu, con bướm sẽ thoát ra khỏi cái kén và bay đi. Cuối ngày, đứa cháu nội đã trở lại bìa rừng. Bẻ gãy cành cây có cái kén và mang về nhà. Nó cảm thấy thương hại cho con bướm đang bị nhốt trong cái kén. Để giúp cho con bướm thoát khỏi cái kén, nó lấy dao mở cái kén ra. Dĩ nhiên, đứa bé đã thất vọng vì nó không thấy con bướm đâu cả. Biết chuyện, ông nội nó mới giải thích cho nó. Ông quên nói với cháu một điều rất quan trọng khi chúng ta vừa thấy cái kén. Cái kén được dùng để bảo đảm an toàn cho con sâu. Phải có cái kén thì con sâu mới có thể thành bướm. Phá vỡ cái kén là giết con bướm. Khi nào con bướm đủ lông, đủ cánh và mạnh đủ, nó sẽ tự mình phá vỡ cái kén và chui ra. Con bướm cần đẩy cái kén thì nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi phá vỡ cái kén, thì cũng chính là lúc con bướm có thể bay. Cháu muốn giúp nó, nhưng cháu không hiểu rằng nó phải tự mình thoát ra khỏi cái kén thì nó mới mạnh được. Nói xong, ông cháu mang cái kén vào rừng và chôn nó dưới một gốc cây. Trẻ con cũng lớn lên như những cánh bướm. Cả hai đều cần có một nơi an toàn, để chúng có thời giờ tập luyện, hầu có đủ sức mạnh mà vào đời. Một ngày nào đó, trẻ con sẽ dùng sức mạnh đó để tự lập. Lòng can đảm có lớn lên nơi trẻ con là tùy chúng có nhận ra và sử dụng sức mạnh đó hay không. Sức mạnh là khả năng có thể làm được một sự việc, còn ý chí là ý muốn sử dụng sức mạnh đó để đạt được một mục đích mình nhắm tới. Ý muốn xuất hiện lần đầu tiên khi đứa trẻ muốn lấy một đồ vật nào đó hoặc làm dấu hiệu để chỉ cho người khác biết là chúng đang muốn đồ vật ấy. Chẳng hạn, khi một thơ nhi thấy cha nó đứng cạnh chiếc nôi, nó sẽ đưa tay ra dấu muốn được bồng ẩm. Người cha cúi mình xuống và bồng con trên tay. Đứa bé học được rằng việc ra dấu của nó đã thành công. Sau này, nó ngồi trên gối mẹ và với tay lấy một viên kẹo trên bàn. Nó phấn đấu và học hỏi khi cố gắng đưa bàn tay càng lúc càng xa hơn. Người mẹ nhận ra điều đó, bà kéo viên kẹo lại trong tầm tay của đứa con. Nhưng chính bà không lấy viên kẹo và đưa vào miệng con mình. Bà để cho đứa con tự tay với lấy, và như vậy, nó sẽ thỏa mãn vì đạt được điều nó muốn. Năm đầu tiên khi cấp sách đến trường, đứa bé bắt đầu bày tỏ ý muốn của mình khi quan hệ với các học sinh khác. Các sinh hoạt và trò chơi trong trường là nhằm giúp chúng bày tỏ ý muốn của mình. Lòng can đảm và anh hùng tính được xây dựng trên ý muốn ấy. Chúng là những chọn lựa xuất phát từ niềm tin nơi sức mạnh và khả năng hành động của chúng ta. Ngày 6 tháng 7 năm 1999, một bé gái 12 tuổi tên là Fallon Richards được sức mạnh của niềm hy vọng thúc đẩy đã cứu được ông nội của mình khỏi chết cháy. Khi Fallon về thăm ngôi nhà ở bang Alabama, lửa bốc cháy trong nhà bếp, rồi lan sang các phòng ngủ. Khi cô bé ngửi thấy mùi khói, cô liền chạy từ nhà bếp sang phòng ngủ, nơi ông nội đang nằm liệt vì đau yếu. Cô bé đánh thức ông dậy, và chạy ra ngoài kêu cứu, và sau đó chạy trở lại phòng của ông. Cô kéo ông xuống khỏi giường và cố gắng mang ông ra khỏi nhà. Hàng xóm đã đến kịp để cứu ông và cháu, vì chính cô cũng bị phỏng, và nhất là không còn thở được, vì đang mắc bệnh suyễn. Cô gái 12 tuổi này đã thực sự có một ý chí mãnh liệt khi cô cố gắng kéo ông nội ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Cô đã thấy nguy hiểm và quyết tâm đưa ông mình vào chỗ an toàn. Cô đã tin rằng mình có đủ sức mạnh để đạt được điều cô muốn. Để giúp trẻ con có được ý chí, người lớn cần phải giúp chúng liên lạc với thế giới xung quanh. Từ kinh nghiệm do tiếp xúc gặp gỡ ấy, chúng sẽ được mời gọi đi học hỏi và thử nghiệm những gì mà cuộc sống có thể cống hiến. Thiếu tiếp xúc và gặp gỡ, đứa trẻ sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Khi tiếng kêu vì nhu cầu hay vì muốn biết không được đáp trả, đứa trẻ sẽ không phát huy được ý chí. Nó sẽ nghĩ rằng việc làm của nó không có ảnh hưởng gì đến môi trường xung quanh. Vì ý muốn không được lắng nghe, cho nên đứa trẻ sẽ trở thành bất mãn, tức giận, và cuối cùng co cụm trong thế giới riêng tư của chúng. Vì thất vọng, chúng sẽ đầu hàng và rút lui. Tụ trung, vì thiếu tình thương, sức mạnh nơi đứa trẻ sẽ yếu dần và biến mất. Nó đánh mất mọi ý chí muốn sống. Nếu tình trạng này kéo dài, dĩ nhiên trẻ con sẽ không bao giờ phát triển được tính hiếu kỳ, niềm hy vọng hay khả năng cảm thấy được liên kết với người khác và thế giới xung quanh. Nguồn sức mạnh bẩm sinh nơi chúng sẽ cạn kiệt. Trái lại, cha mẹ nào biết thực sự quan tâm đến cuộc sống của con cái sẽ nuôi dưỡng ý chí của chúng và khuyến khích những sáng kiến nơi chúng. Một trong những cách thế để giúp con cái rèn luyện ý chí là tạo cơ hội cho chúng tự khẳng định. Dĩ nhiên, khi tự khẳng định, đứa trẻ có thể đi vào xung đột với người khác. Chúng có thể đánh đá, la hét khi không được thỏa mãn. Nhưng cha mẹ phải mừng, vì đó là một cách đứa trẻ muốn tự khẳng định. Vai trò của cha mẹ không phải là để gợi ý muốn của con cái, mà chính là hướng dẫn và nhào nặn. Cũng giống như các lực sĩ phải trải qua một kỷ luật cam go khi rèn luyện. Những đứa trẻ lành mạnh cũng cần phải rèn luyện ý muốn để trở nên mạnh mẽ. Có những lúc cha mẹ phải nói không với con cái. Đó cũng là cách để rèn luyện ý chí cho chúng. Cha mẹ nào chỉ biết chiều theo ý muốn của con cái sẽ biến chúng thành bạo chúa. Cha mẹ nào chối bỏ ý muốn của con cái sẽ biến chúng thành nạn nhân. Trái lại, chỉ có cha mẹ nào biết chia sẻ sức mạnh và tôn trọng ý muốn của con cái mới thực sự góp phần rèn luyện ý chí của chúng và giúp chúng trở thành những con người biết tự chế. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 8, câu 27 đến 35. Chúa Giêsu và các môn đệ đi ra đến những làng ở Cesare Filippo. Dọc đường, Ngài hỏi các môn đệ Ngài và nói với họ: Người ta cho Thầy là ai? Họ thưa Ngài: Người thì cho là Gioan Bautista, kẻ khác cho là Elia, và có kẻ cho là một trong các tiên tri. Và Ngài hỏi họ: Còn các con cho Thầy là ai? Phêrô thưa lại: Thầy là Đức Kitô. Và Ngài căn dặn họ là không được nói với ai về điều đó. Rồi Người bắt đầu dạy họ rằng: Con người phải chịu nhiều đau khổ và bị các kỳ lão, các thượng tế và luật sĩ loại bỏ và giết đi, và sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại. Ngài nói lời đó cách công khai. Phêrô đưa Ngài ra riêng một chỗ và bắt đầu ngăn cản Ngài. Ngài quay lại, nhìn các tông đồ và nạt Phêrô mà nói: Hãy xéo đi khỏi ta, hỡi Satan, vì ngươi không nghĩ những điều thuộc Thiên Chúa, nhưng những điều thuộc con người. Ngài gọi đám đông dân chúng và các môn đệ lại và nói với họ: Nếu ai muốn đi theo ta, hãy từ bỏ mình đi, và hãy vác thập giá mình rồi đi theo ta. Vì ai muốn mạng sống mình được cứu thoát, sẽ mất nó. Còn ai mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng, sẽ cứu lại được nó. Quý vị và các bạn thân mến, về chỗ đứng của đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, trong toàn thể cơ cấu của sách Tin Mừng theo Thánh Marco, các tác giả đã dựa vào nhiều tiêu chuẩn khác nhau để xếp đoạn phúc âm này vào trong các phần của sách. Các tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn địa lý, văn chương, sứ vụ của Chúa, tiêu chuẩn thần học. Dựa vào chủ đề chính của sách Tin Mừng theo Thánh Marco là mầu nhiệm Chúa Kitô, ta có thể nói đoạn phúc âm này là tột đỉnh của cả cuốn sách được chia ra hai phần khác nhau. Phần thứ nhất, từ đầu cho đến đoạn phúc âm này, nói về mầu nhiệm của Chúa Kitô được mặc khải dần dần qua các hoạt động. Phần thứ hai, từ sau đoạn phúc âm vừa đọc lại trên đây trở đi, là mặc khải công khai mầu nhiệm Chúa Kitô trong biến cố phục sinh. Như vậy, sách Tin Mừng theo Thánh Marco là một đường biến thiên đi lên tới lời tuyên xưng của Phêrô về Chúa Kitô, để rồi đi xuống cho biết Chúa Kitô đích thực là ai. Đàng khác, đoạn phúc âm này còn gồm hai điểm khác: việc Chúa loan báo trước cuộc tử nạn của Ngài và giáo huấn về việc từ bỏ mình để đi theo Chúa. Trong ba lần tuyên báo cuộc tử nạn, ta đều thấy có những hiểu lầm đi theo sau đó. Từ những hiểu lầm này, Chúa Giêsu đã dạy dỗ thêm các tông đồ và dân chúng những điều quan hệ. Ở đây, sự hiểu lầm bắt đầu do Phêrô trước cuộc tử nạn của Chúa. Chúa đã quở trách Phêrô và dạy dỗ dân chúng về việc từ bỏ mình. Thầy là Đức Kitô. Phải nhận rằng, lời tuyên xưng của Phêrô được viết lại trong sách Tin Mừng theo Thánh Marco rất ngắn gọn. Luca đã viết như sau: Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Matthew thì thêm: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Từ ngữ Kitô, tiếng Hy Lạp là Christos, mà ta dịch là Kitô, là từ ngữ vẫn được tác giả bản dịch 70 Hy Lạp dùng để dịch từ ngữ Do Thái Masia, có nghĩa là kẻ được sức dầu. Trong Thân Ước, quan niệm cứu thế và Đức Kitô tiếp tục quan niệm của các tiên tri. Trong Phúc Âm cho Thánh Marco, tách khỏi Matthew và Luca, quan niệm cứu thế về Đức Kitô đã phát triển theo một chiều hướng riêng. Kitô học từ đó mà thành hình trong Phúc Âm cho Thánh Marco. Chúa Giêsu được gọi là Con Thiên Chúa, Ngài bị đau khổ và sẽ sống lại lên trời và sẽ trở lại phán xét với tư cách là con người. Tước hiệu Con Vua David không được tiếp nhận một cách nồng nhiệt trong Phúc Âm cho Thánh Marco. Chúa Giêsu rao giảng chữa bệnh, trừ quỷ, nhưng Ngài vẫn còn là một mầu nhiệm. Các tông đồ và các môn đệ không hiểu được Ngài là ai. Do đó, lời tuyên xưng của Phêrô trong đoạn Phúc Âm chúng ta vừa đọc lại trên đây có tầm mức rất quan trọng. Trước đó, chỉ thấy có quỷ dữ tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa, là Đức Kitô. Từ lời tuyên xưng của Phêrô, Marco đã đưa ra ánh sáng con người của Chúa Kitô, nhưng đồng thời lại cho họ hình ảnh đúng về Đức Kitô, không bị nhiễm quan niệm cứu thế trần tục. Đức Kitô đích thực sẽ là vị chịu đau khổ để cứu chuộc. Đó là liên lạc giữa lời tuyên xưng của Phêrô và việc tuyên báo cuộc tử nạn. Quý vị và các bạn thân mến, suy niệm bài Phúc Âm trên đây, chúng ta hãy tâm niệm hai điều sau đây. Thứ nhất, việc tìm hiểu Chúa Kitô phải được tiếp tục luôn mãi, vì Ngài luôn là một mầu nhiệm. Và điểm thứ hai, Chúa Kitô cũng đặt ra câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta cho Ngài là ai? Chắc sẽ có nhiều hình ảnh được gắn cho Chúa Kitô, và có lẽ sẽ có những hình ảnh sai lầm như người Do Thái đã hiểu lầm về Chúa Kitô. Chúng ta tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, là vị cứu thế của ta, và hãy sửa sai những hình ảnh sai lầm về Ngài. Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng cứu thế. Chúng ta hãy can đảm tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, là Đấng cứu thế, là lãnh tụ độc nhất của chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Vì tương lai của xã hội và giáo hội của Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Miễn. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Phủ nhận chân lý giới trẻ hôm nay là xã hội, là giáo hội ngày mai. Một trong những nỗ lực của các giáo hội địa phương lẫn toàn cầu để xây dựng tương lai đó là tổ chức những ngày đại hội giới trẻ. Một vài ngày tập trung giới trẻ để sinh hoạt, để nghe thuyết trình, thảo luận, chia sẻ, quả là đáng quý, đáng trân trọng. Nhiều kết quả tốt đẹp thu hái thật đáng khích lệ. Thế nhưng gần đây, như một quả bom bùng nổ, qua kết quả nghiên cứu của tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn và các cộng sự với đề tài sự lựa chọn các giá trị đạo đức nhân văn trong định hướng lối sống của sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ có tính khả tín rõ nét, cho dù con số sinh viên được tham gia chưa đến 1.000. Kết quả khảo sát cho thấy 36% sinh viên cho biết làm việc theo lương tâm sẽ bị thua thiệt, 32% chấp nhận hành vi vô ơn, 41% bảo rằng không nhất thiết phải sống cao thượng, 28% có tư tưởng trả thù báo oán, 18% nói sẵn sàng đưa lợi ích cá nhân lên trên hết, 60% đổ mọi trách nhiệm nuôi dạy con cái lên cha mẹ. Theo báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 6 năm 2009. Biết rằng xưa lẫn nay không có kết quả nghiên cứu nào mang tính khách quan hoàn toàn và phản ánh thực tại một cách chính xác. Tuy nhiên, với con số tuyệt đối là gần cả ngàn sinh viên được lựa chọn có chủ đích để mang tính đại diện, thì kết quả nghiên cứu cũng mang nét khả tín cách nào đó. Hơn nữa, độ tin cậy của con số tương đối cũng khiến chúng ta giật mình để rồi cùng nhau đặt lại vấn đề, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, đến cung cách cư xử, lối sống, nếp nghĩ của tầng lớp vốn là tương lai của xã hội. Đã khảo sát số liệu phản ánh một hiện tượng xã hội nào đó, thì phải truy tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp. Đây chính là mục đích nhắm của các nhà nghiên cứu khảo sát. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn cùng các cộng sự ở trên, xin được góp một cái nhìn để truy tìm các nguyên nhân và từ đó đề ra một giải pháp khắc phục. Trước hết, chúng ta cùng điểm qua một vài nhận định của những người hữu trách hoặc có tâm huyết trong và ngoài giáo hội về thực trạng nền giáo dục tại Việt Nam. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2008, tác giả Hoàng Cúc qua bài viết về chuyện giáo dục đã nhận định rằng dân Việt chúng ta, nhất là những vị nắm quyền điều hành đất nước, cũng đang mắc bệnh tự huyễn hoặc. Tự huyễn hoặc về bản thân, về dân tộc, về tập thể lãnh đạo là một trong những hình thức tự cao, tự đại và tự mãn. Hệ quả tất yếu là không nhìn nhận đúng hiện trạng của mình, lừa dối kẻ khác và lừa dối cả bản thân. Dĩ nhiên, bản thân nhận ra ngay sự không tương hợp giữa thực tại và điều mình nghĩ, điều mình nói. Nhưng khi sự giả dối tồn tại cách lâu dài và mang tính phổ biến, thì dần dà người ta an tâm trong sự giả dối ấy. Chưa kể có khi, có người lại nhầm lẫn sự giả dối ấy là chân lý. Ngay cả những vị hữu trách trong ngành giáo dục cũng đã nhìn nhận hiện trạng này, khiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã phát động chiến dịch nói không với bệnh thành tích và sự gian dối trong thi cử. Năm 2009, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ra đề thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học khối C với nội dung yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống. Không lâu sau đó, báo Tuổi Trẻ đã mở diễn đàn Sống Trung Thực Được Gì? Trong cuộc trả lời phỏng vấn, tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho rằng căn bệnh giả dối của xã hội chúng ta hôm nay là hậu quả của ba tầng tàn dư văn hóa, xã hội phong kiến tôn thờ đạo Khổng, cái văn minh salon phong khách của Pháp và cái giáo điều giả dối trong mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu cũ. Mức khách quan và chính xác của nhận định này ra sao, chúng ta cũng nên xem xét. Tuy nhiên, cần chân nhận rằng cái nguyên nhân gây ra bệnh giả dối không thể phát xuất từ những người thấp cổ bé họng hay khố rách áo ôm, mà phải từ những người có địa vị cao, chức quyền lớn. Cha ông ta đã thừa nhận sự thật này, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Một trong những sự bất chính của những người ở vai vế trên đó là sự thiếu ngay thẳng với bản thân mình cũng như với xã hội. Bên cạnh đó, những luật lệ chế tài cũng thường thiếu công minh với những người bên trên khi họ vi phạm một lỗi gì đó. Quan xử tình, dân xử nhặt hoặc kiểu đứng nhìn con hổ tha con trâu mà tìm cách đánh cho được con mèo tha con cá vẫn còn là chuyện thường ngày. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đã làm so sánh. Ở một số quốc gia có sự tương đồng về văn hóa với Việt Nam chúng ta như Hàn Quốc, Nhật Bản, tại sao một cựu tổng thống có thể tự tử vì xấu hổ, dĩ nhiên là đã có nhận tội? Tại sao một thủ tướng hay một vị bộ trưởng sẵn sàng từ chức khi làm một điều gì đó sai trái hay khi để một hậu quả nào đó xảy ra dù mình không trực tiếp gây ra, nhưng nó lại nằm trong phạm vi trách nhiệm của mình? Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao đây? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đừng khép kín ở trên chính mình, xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con sáng trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tấm gương, xin cho con cản trường như Chúa, luôn bao dung trong sự sống tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện như sau. Một cụ già tìm đến một nhà thơ và một họa sĩ nổi tiếng của thế kỷ thứ 19 là Dante Garibaldi Rossetti để xin lời khuyên. Cụ mang theo một tập tranh nhờ Rossetti nhận xét xem chúng có đẹp không, hay ít ra có biểu hiện gì của một tài năng tiềm tàng hay không. Rossetti nhìn ngắm thật cẩn thận. Ngay từ đầu, ông đã biết chúng không có giá trị gì và cũng chẳng thể hiện một chút tài năng hội họa nào. Tuy nhiên, vốn là người nhân hậu, Rossetti nhẹ nhàng nói với cụ già rằng bức tranh không có gì đặc biệt, rằng ông rất làm tiếc. Nhưng không thể nói dối. Cụ già dù thất vọng nhưng vẫn rất vui vẻ. Cụ xin lỗi đã làm mất thời giờ của ông, nhưng cụ cũng muốn ông xem qua một vài bức tranh nữa. Khi cầm tập tranh thứ hai trên tay, giọng Rossetti đột nhiên trở nên sôi nổi. Những bức vẽ này có ý tưởng rất độc đáo. Anh chàng sinh viên này có tài năng thật sự. Anh ta nên được bồi dưỡng và khuyến khích để trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Anh ta sẽ có một tương lai nếu quyết tâm đi đến tận cùng. Thấy cụ già tỏ ra xúc động, Rossetti hỏi, người họa sĩ trẻ này là ai vậy? Là con trai của cụ à? Cụ già buồn bã đáp, không, những bức trước là của con trai tôi, còn những bức sau là bức vẽ của tôi cách đây 40 năm. Giá mà lúc đó tôi được nghe những lời khen ngợi, động viên như thế này. Như ông thấy đấy, tôi đã mau chóng bỏ cuộc vì tôi đã không nhận được sự khuyến khích, công nhận nào. Vì lúc bấy giờ, tôi cũng chẳng biết đi hỏi ai. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ có tiền bạc vật chất, trong đời sống, con người vẫn có thể chia sẻ với nhau một điều rất đơn giản, bình dị nhưng lại rất quý giá. Đó là những lời nói động viên với lòng yêu thương, với mong muốn người khác vượt qua được nghịch cảnh. Mỗi lời nói của chúng ta đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Một lời nói động viên khích lệ có thể thành nguồn động lực nuôi dưỡng chí tiến thủ, khơi gợi sự tự tin cho những người đang phân vân trong những định hướng của mình. Nhưng cũng có những lời nói có thể dập tắt niềm hy vọng, làm tiêu tan nhiệt huyết vươn lên của một con người. Do đó, hãy cẩn thận với những gì mình đang nói. Đừng hủy diệt tinh thần của một người bởi những lời nói tiêu cực của mình. Thay vào đó, hãy dành cho người anh em những lời động viên và khích lệ chân thành. Điều ấy như liều thuốc thần kỳ đem lại những biến đổi kỳ diệu trong cuộc đời của họ. Vì đôi khi họ sẽ trở nên như thế nào tùy thuộc vào cách nhìn nhận của chúng ta đối với họ. Trong thực tế, đã có rất nhiều cuộc đời đã thành công sau khi họ nhận được một sự tin tưởng, khích lệ của những tâm hồn đầy thiện chí. Trong giáo dục, việc công khai điểm kém hay phê bình hạnh kiểm xấu của một cá nhân học sinh là điều nên tránh trong các buổi họp phụ huynh học sinh. Cẩn thận và chừng mực trong những lời phê đối với bài làm của học sinh là điều cần phải được quan tâm thực hiện trong một nền giáo dục thực sự giàu tính nhân bản. Có những lời phê trở thành nguồn khích lệ lớn lao cho các em học sinh cố gắng trong những lần làm bài tiếp theo. Nhưng cũng có những lời phê lạnh lùng giết chết tương lai của một học sinh, vì khi nhận lời phê, chúng không còn tự tin vào khả năng học tập của mình nữa. Tuy nhiên, sẽ có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ chẳng có một ai để chia sẻ, động viên cả, và thực tế cũng sẽ không có nhiều tâm hồn thiện chí sẵn sàng ban tặng những câu nói làm cuộc sống của mình thay đổi và ý nghĩa hơn. Vì thế, chúng ta cũng không nên phụ thuộc một cách thụ động vào nhận xét, đánh giá của người khác. Chúng ta nên tích cực nhận ra điều gì mình có thể làm được, điều gì là ý nghĩa, và tự mình quyết tâm theo đuổi. Chính bản thân và cuộc sống sẽ phải công nhận chúng ta. Khi nói về việc kiềm chế miệng lưỡi, trong thư gửi 12 chi tộc, Thánh Gia Cô Bê có viết: cái lưỡi là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại hên hoang làm được nhiều chuyện to lớn. Ta dùng cái lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta. Ta cũng dùng cái lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh của Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. Lời nhắc nhở của Thánh Gia Cô Bê đối với 12 chi tộc thời bấy giờ cũng còn nguyên giá trị đối với chúng ta hiện nay. Là người Kitô hữu, chúng ta phải mặc lấy tâm tình bác ái, khiêm tốn khi nhận xét, đánh giá những người anh em. Làm sao cho mỗi lời chúng ta thốt lên hoàn toàn được thúc đẩy do tình yêu? Chúng ta nên suy nghĩ tất cả những gì mình sẽ nói, nhưng không nhất thiết phải nói hết những gì mình đã nghĩ. Vì thế, chúng ta không thể nhân danh sự thật như một cái vé thông hành để cho phép mình đi thẳng vào tâm hồn người khác bằng những nhận xét thiếu bác ái, không tế nhị. Vì thẳng thắn không phải là thô lỗ, bất chấp cảm xúc của người khác. Cùng với sự chuyển mình đi lên của xã hội, hoạt động tông đồ giáo dân hiện nay đòi hỏi người giáo dân không chỉ nhiệt tình mà còn phải có những khả năng hiểu biết nhất định. Và để có thành những trợ thủ đắc lực, cộng tác một cách dân chủ và bình đẳng với linh mục quản xứ, người giáo dân cũng phải biết trang bị cho mình những khả năng, kiến thức thích hợp. Tuy nhiên, theo mặt bằng chung hiện nay, thì số lượng giáo dân vừa có năng lực vừa có nhiệt tình như thế vẫn chưa nhiều. Vì thế, những lời nói khéo léo động viên, thuyết phục những tông đồ giáo dân chỉ giàu lòng nhiệt thành, đạo đức, nhưng khả năng còn hạn chế, cố gắng học tập vươn lên để hoạt động tông đồ được tốt và phù hợp với cuộc sống hơn là điều rất cần thiết nơi các vị chủ chăng. Mọi sự phê bình, góp ý không đúng lúc, đúng nơi sẽ gây bất mãn và chúng ta sẽ làm mất đi một người nhiệt tình trong công việc xây dựng nước Chúa, làm vơi đi một phần tài sản của nước trời. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch của tình yêu, xin ban cho chúng con một trái tim đầy ắp yêu thương như Chúa, để chúng con biết dùng lời nói của mình nâng đỡ nhiều phận người, làm cho nhiều cuộc đời có những chuyển biến tích cực, có giá trị và có ý nghĩa. Vì trong cuộc sống, sự công nhận của chúng con về giá trị bản thân hay về khả năng của họ trong tình yêu thương chân thành sẽ là nguồn trợ lực rất lớn lao trong đời sống của mỗi người anh em sống chung quanh chúng con.
Xin cho con trái tim của Chúa đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con sáng trong tình Chúa vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con cạn trường như Chúa luôn bao dung trong sức sống tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.